là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Căn cứ công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tham gia ý kiến triển khai thí điểm cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh và công văn của VNPT Yên Bái về việc đề xuất nội dung phối hợp đồng hành triển khai chuyển đổi số. Ngày 4 tháng 2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái tổ chức hội nghị đề xuất thí điểm triển khai cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh. Tại hội nghị, VNPT Yên Bái đã trình bày kế hoạch, phương án triển khai thí điểm giải pháp cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh. Đây sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp để đăng tải thông tin, chương trình khuyến mại, cho phép đặt dịch vụ, cung cấp khuyến mãi, giảm giá. Bên cạnh đó, cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh còn cung cấp tiện ích cho người dân, du khách để tra cứu thông tin chính xác, cập nhật, lập trình du lịch tự động theo nhu cầu, tối ưu hóa thời gian, quãng đường, chi phí, dịch vụ đặt khách sạn, nhà hàng, dẫn đường thông minh qua bản đồ tương tác, chia sẻ mạng xã hội. Thông qua các chức năng được tích hợp, cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh sẽ đem đến nhiều lợi ích cho người dân, du khách, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước như tăng hiệu quả quản lý điểm đến, điều hành toàn diện hoạt động, quảng bá du lịch hướng tới phát triển thị trường, mở rộng cơ hội kinh doanh, quảng bá, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí quảng bá, nâng cao trải nghiệm trong hành trình du lịch, tra cứu tiếp nhận và nắm bắt thông tin nhanh chóng. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến về các giải pháp xây dựng cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, làm căn cứ để các đơn vị chức năng tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng ngành du lịch Yên Bái theo xu hướng phát triển công nghệ 4.0 và chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái được đầu tư trên 2.800 tỷ đồng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, tỉnh đã phân bổ kịp thời các nguồn vốn, trong đó năm 2022 phân bổ 897 tỷ, năm 2023 phân bổ vốn là 1.252 tỷ. Theo đánh giá, việc giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia của Yên Bái đạt trên 70%, cao hơn so với giải ngân chung của cả nước. Yên Bái cũng là tỉnh đứng thứ 19 trên 52 tỉnh thành của cả nước. Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện còn gặp một số khó khăn vướng mắc, điển hình do quy định về việc triển khai thực hiện theo cơ chế đặc thù của tỉnh. Vẫn còn gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, chia cắt, dân cư sống không tập trung, các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia quy mô nhỏ, chủ yếu được thực hiện tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, trình độ chuyên môn cán bộ các cấp còn yếu. Năm 2023, đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Yên Bái được giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển là 153 tỷ đồng, trong đó có chương trình mỗi xã một sản phẩm. Song đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho chương trình mỗi xã một sản phẩm. Do đó, tỉnh Yên Bái chưa giao chi tiết 100% nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2023.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2723 về việc phê duyệt đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu là phát triển hệ thống sản phẩm và hoạt động du lịch đồng bộ, chất lượng cao, đa dạng với các loại hình du lịch sinh thái trải nghiệm, nghỉ dưỡng khoáng nóng cộng đồng, lấy nghỉ dưỡng khoáng nóng là trọng tâm, tạo điểm nhấn và yếu tố khác biệt nhằm khắc phục tính thời vụ, thu hút nhiều du khách, thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Huyện Trạm Tấu phấn đấu đến năm 2025 đón 120.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ du lịch đạt 197 tỷ đồng. Đến năm 2025 phấn đấu tạo việc làm cho gần 1.100 lao động, thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng một người. Năm 2030 đón 240.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 658 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách huyện đạt từ 120 tỷ đồng năm 2025 lên 240 tỷ đồng vào năm 2030.
Với nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền pháp luật, đến nay toàn tỉnh có 96% xã phường thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tăng 6% so với năm 2021. Phấn đấu năm 2023, 100% xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, gắn với xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành đoàn thể từ huyện xuống các xã phường thị trấn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, nhất là công chức tư pháp, hộ tịch cấp xã, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện duy trì các xã phường thị trấn đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, tiếp tục xây dựng duy trì các mô hình hoạt động thiết thực hiệu quả để được đánh giá công nhận là mô hình điển hình, nhân rộng để đạt tiêu chí tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới thời điểm 1 tháng 3 năm 2023, khi tỉnh Yên Bái chính thức thực hiện xử phạt vi phạm giao thông đường bộ qua khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại 9 điểm ở thành phố Yên Bái. Tuy nhiên còn một số bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông cần được khắc phục. Dễ dàng nhận thấy những bất cập tồn tại như tình trạng một số biển báo đã hư hỏng, cây xanh che khuất tầm nhìn của biển báo hiệu giao thông, vạch sơn phân làn đường tại một số điểm trên tuyến sau nhiều năm sử dụng mờ nhạt. Nhiều điểm tại khu vực ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu giao thông thường xuyên có các xe đỗ bốc xếp hàng gây ùn tắc, ách tắc giao thông, như khu vực đường Điện Biên rẽ vào Kim Đồng, khu vực ngã tư km 4 đoạn đầu đường Quang Trung. Để thực hiện xử phạt vi phạm giao thông đường bộ từ hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Yên Bái, thiết nghĩ ngành chức năng cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế trên để đảm bảo đường thông hề thoáng, tránh lỗi vi phạm không đáng có bị xử phạt.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng Nói huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là nội dung bài viết Đảng bộ xã Khao Mang chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Tiếp theo chương trình là bài viết Mù Căng Chải chủ động công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2022-2023. Cuối chương trình nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết Bác sĩ Giàng A Lu hết lòng vì bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thời gian qua, Đảng bộ xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên với Đảng bộ xã Khao Mang có bước chuyển biến tích cực, góp phần tạo nguồn kế cận, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Chi bộ bản Nà Dê Thàng xã Khao Mang là một trong những điển hình về công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ xã Khao Mang. Trong nhiệm kỳ 2019-2022, chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên. Riêng trong quý 1 năm 2023, chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên toàn chi bộ lên 20 đảng viên. Số đảng viên mới kết nạp đều có trình độ nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Đồng chí Vàng A Xu, bí thư chi bộ bản Nà Dê Thàng, Đảng bộ xã Khao Mang cho biết.
Với bản thân tôi là một bí thư chi bộ ở bản Nà Dê Thàng thì cũng tham mưu tốt cho đảng ủy xã, tổ chức sinh hoạt chi bộ để giới thiệu quần chúng ưu tú đủ tiêu chuẩn để cho đi tìm hiểu lớp đối tượng đảng, và trong quý 1 này cũng đã kết nạp được 3 đồng chí đảng viên, cũng đạt được cái kết quả theo chỉ tiêu mà đảng ủy xã giao về.
Trong những năm qua, nhiều đảng viên tham gia sinh hoạt tại bản Nà Dê Thàng xã Khao Mang đều vui mừng và phấn khởi bởi các nội dung được bí thư chi bộ đưa vào sinh hoạt đều có sự đổi mới và sát với tình hình thực tế của địa phương. Các nội dung sinh hoạt có chủ đề, chủ điểm theo từng tháng và quý. Qua các buổi sinh hoạt đã giúp các đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng đảng vững mạnh, quê hương giàu đẹp. Đảng viên Giàng A Pàng sinh hoạt tại chi bộ bản Nà Dê Thàng xã Khao Mang nói:
Tôi là một đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ bản Nà Dê Thàng xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải. Thì trong thời gian qua thì tôi thuộc chi bộ thì cũng triển khai nhiều nội dung về sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý, và tất cả những cái nội dung mà trong chi bộ đã triển khai thì đã được sinh hoạt thì đã được đồng chí bí thư chi bộ của chi bộ đã triển khai. Thứ nhất là về công tác phát triển đảng thì cũng triển khai tới đầy đủ tất cả các đảng viên để thực hiện công tác phát triển đảng. Và thứ hai là về công tác sinh hoạt về cái triển khai về cái phát triển kinh tế xã hội thì cái triển khai về nhiều nội dung về cái phát triển kinh tế xã hội, như là về sản xuất vụ đông xuân. Thứ ba là về cái triển khai về cái sinh hoạt chuyên đề. Chuyên đề thì có nhiều nội dung, thứ nhất là chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, thì được đồng chí bí thư chi bộ đã cũng triển khai đến toàn bộ đảng viên. Thứ tư nó là về cái sinh hoạt thường xuyên, về gọi là thường xuyên trong quý hàng tháng, thì đồng chí bí thư chi bộ cũng triển khai rất nhiều về các nội dung về các chế độ chính sách cho bà con nhân dân.
Để tạo nguồn kế cận cho đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khao Mang đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc xem xét kết nạp đảng viên đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch, không để nhân tố tốt có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của đảng lại không được xem xét kết nạp, quyết tâm không lựa chọn, kết nạp theo cảm tính, theo thành tích. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm tháo gỡ những khó khăn cho những chi bộ có tính chất đặc thù, nhất là những chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới. Cùng với đó, quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp, gắn với nội dung sinh hoạt và chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho đoàn viên, hội viên bằng cách làm linh hoạt, sáng tạo trong triển khai công tác phát triển đảng viên mới. Năm 2022, Đảng bộ xã Khao Mang đã kết nạp được 12 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch huyện giao. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng bộ xã Khao Mang đã kết nạp được 3 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 200 đảng viên. Trong đó chính thức 182 đảng viên, dự bị 18 đảng viên. Đồng chí Sùng A Sử, Phó Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang cho biết.
Phát huy những kết quả đã được năm 2022 thì năm 2023 thì Đảng bộ xã Khao Mang tiếp tục chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác bồi dưỡng, giúp đỡ các đồng chí quần chúng ưu tú cũng như là các đồng chí hội viên, đoàn viên để tiếp tục giúp đỡ và kết nạp vào đảng năm 2023. Đến thời điểm hiện tại là cũng kết nạp được 7 đồng chí do cái chỉ tiêu giao của huyện. Đến năm cuối năm thì dự kiến là sẽ đến khoảng tháng 10 đầu quý 3 là sẽ hoàn tất về cái chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đảm bảo đạt và vượt so với chỉ tiêu huyện giao.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Đảng bộ xã Khao Mang sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác phát triển đảng viên, đồng thời thực hiện tốt hơn nữa công tác tạo nguồn, trong đó hướng dẫn trọng tâm vào thế hệ trẻ, chú trọng rà soát sinh viên tốt nghiệp đại học chưa có việc làm sinh sống tại địa phương, quân nhân xuất ngũ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn phát triển đảng viên của tổ chức đảng. Thông qua đó, giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ kết quả, ưu điểm, những khuyết điểm, nguyên nhân. Trên cơ sở đó có những chủ trương, biện pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ xã Khao Mang ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, Mù Căng Chải là huyện vùng cao có nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển lâm nghiệp với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là trên 98.626 ha. Trong đó diện tích rừng tự nhiên trên 80.435 ha. Diện tích rừng trồng 20.256 ha. Trong những năm qua, huyện Mù Căng Chải đã làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh. Nhờ đó, nhân dân đến nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và được hưởng lợi trực tiếp từ rừng. Vì vậy, để giảm hẳn các vụ cháy rừng trên địa bàn huyện, xã chế tạo diện tích rừng nhiều nhất của huyện Mù Căng Chải với trên 82% diện tích của xã. Đặc biệt là xã vùng lõm của khu bảo tồn loài và sinh cảnh nên những năm qua, xã chế tạo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tổ chức cho nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng. Ông Sùng A Dinh, Chủ tịch Ủy ban dân xã chế tạo cho biết.
Bộ chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các bản tổ chức trực phòng cháy và trong cái thời gian cao điểm. Đối với công tác tuần tra kiểm soát ấy, thì hàng tháng thì chúng tôi cũng chỉ đạo các bản thành lập các tổ đi kiểm tra cái diện tích rừng mà được giao cho bản quản lý. Còn đối với xã thì hàng tháng thì chúng tôi cũng đều thành lập các cái tổ tuần tra liên ngành, bao gồm có công an quân sự, rồi là kiểm lâm, rồi là một số đồng chí cán bộ công chức xã để đi kiểm tra toàn bộ các cái cánh rừng mà giao thuộc về ở trên địa bàn xã. Trong đó thì trên địa bàn thì chúng tôi có 3 chủ rừng. Một là chúng ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh thì chiếm nhiều hơn, còn lại là cái rừng phòng hộ đầu nguồn hơn 3.000 ha và cái rừng tự nhiên sản xuất của xã nữa, thì chúng tôi cũng đều thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, thì chúng tôi cũng đều đi kiểm tra đầy đủ.
Hiện nay xã Dĩ Sư Phình có trên 2.457 hecta rừng, trong đó gần 1.650 hecta rừng phòng hộ và rừng sản xuất, trên 848 hecta rừng thuộc khu bảo tồn loài và sinh cảnh. Để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng cũng như việc khai thác gỗ rừng trái phép, xã Dĩ Sư Phình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì ba chòi canh lửa tại các điểm có nguy cơ cao về cháy rừng. Bên cạnh đó, tu sửa và làm 12 tuyến đường băng cản lửa với chiều dài gần 25 km. Đến thời điểm này, 4 trên 4 bản của xã Dĩ Sư Phình đã cơ bản làm xong các tuyến đường băng cản lửa tại các điểm giáp danh có nguy cơ cháy cao. Ông Trang Ha Sồng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Dĩ Sư Phình, Mù Căng Chải cho biết.
Để làm tốt công tác bảo vệ rừng và công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh thì xã đã tổ chức tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kiện toàn ban chỉ huy cũng như là các tổ xung kích ở bản, đồng thời tổ chức họp dân triển khai ký cam kết đến 100% các hộ dân trong xã. Đồng thời đối với xã thì cũng có trên 25 km đường băng cản lửa. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thì xã đã chỉ đạo các bản huy động nhân dân tu sửa các đường băng cản lửa đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh.
Bản Ma Lừ Thàng, xã Dĩ Sư Phình hiện đang nhận giao khoán bảo vệ trên 413 hecta rừng tự nhiên phòng hộ để hạn chế tình trạng cháy rừng, nhất là vào thời gian cao điểm mùa khô hanh. Hàng năm, bản đã thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân trong bản về công tác bảo vệ rừng, làm đường băng cản lửa tại các điểm giáp danh với xã bản. Hiện đang được giao làm mới và tu sửa 4,53 km đường băng cản lửa tại các điểm có nguy cơ cao về cháy rừng. Và đến thời điểm này, bản Ma Lừ Thàng đã huy động nhân dân trong bản cơ bản làm xong các tuyến đường băng cản lửa. Anh Lý A Vàng, trưởng nhóm quản lý bảo vệ rừng cộng đồng bản Ma Lừ Thàng, xã Dĩ Sư Phình, Mù Căng Chải cho biết.
Hôm nay trực tiếp tôi là trưởng thôn bản tại bản, thì hôm nay trực tiếp tôi đã huy động toàn bộ bà con trong thôn bản là đã tham gia tích cực đầy đủ trong cái công tác bảo vệ rừng, nghĩa là phát đường băng cản lửa bảo vệ rừng của bản.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về thực hiện ký cam kết cũng như làm đường băng cản lửa, canh gác rừng nên người dân đã nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng tại địa phương và xác định bảo vệ rừng chính là mình được hưởng lợi. Ông Vàng Sông Lử, bản Ma Lừ Thàng, xã Dĩ Sư Phình cho biết. Hôm nay tôi cùng nhân dân trong bản đi làm phát băng cản lửa. Chúng tôi cho rằng việc làm đường băng cản lửa là rất tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Nếu trước đây không làm đường băng cản lửa, thì khi xảy ra cháy rừng rất khó khăn trong công tác dập lửa. Vì vậy hàng năm chúng tôi thường xuyên tu sửa đường băng cản lửa để hạn chế việc cháy rừng, để con cháu sau này có được hưởng lợi từ rừng. Mù Căng Chải là huyện có nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển lâm nghiệp với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là trên 98.626 hecta, trong đó diện tích rừng tự nhiên là trên 80.435 hecta, diện tích rừng trồng 20.256 hecta. Trong những năm qua, huyện Căng Chải đã làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh. Đặc biệt là hai cơ quan chủ rừng, hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng phòng hộ đã có những giải pháp cụ thể trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh. Ông Sùng A Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Căng Chải cho biết.
Để đảm bảo cái giải pháp quản lý bảo vệ rừng năm 2022 và phương hướng 2023 rất tốt, thì cái thứ nhất là tập trung huy động toàn bộ lực lượng kiểm lâm để bám sát địa bàn, trực địa bàn, việc chỉ đạo người dân trực 24/24 trong các vùng trọng điểm. Bởi vì người dân đã được hưởng cái tiền dịch vụ môi trường rừng, cho nên bây giờ là chỉ đạo người dân trực 24/24 những cái vùng trọng điểm. Cái thứ hai là kiểm soát người ra vào, trẻ con hay người lớn, người ra vào kiểm soát toàn bộ những người sử dụng lửa cho nó đúng theo quy định. Cái thứ ba là thông tin tuyên truyền theo loa lưu động để đi khắp nơi để cho người dân được nghe, người dân biết, để người dân nhận thức được cái công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm những cái trường hợp mà không chấp hành cái nội quy công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng là tập trung huy động lực lượng toàn bộ bà con để đi chữa cháy rừng kịp thời. Làm như thế thì công tác chữa cháy rừng sẽ có hiệu quả.
Tuy nhiên, hiện nay tại một căng trải, khí hậu thời tiết mùa khô hanh khá phức tạp, lại vào thời điểm bà con nhân dân đang lấy củi và chuẩn bị bước vào vụ mùa. Tình trạng đốt nương làm rẫy nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng là rất cao. Vì vậy, cần xác định công tác bảo vệ rừng trên địa bàn xã Diêu Phình nói riêng và huyện Căng Chải nói chung là nhiệm vụ quan trọng để góp phần tăng tỷ lệ che phủ xanh của huyện cũng như thúc đẩy phát triển du lịch của huyện vùng cao mù Căng Chải. Thưa quý vị và các bạn, huyện vùng cao Mù Căng Chải có trên 90% là đồng bào dân tộc Mông, nhận thức còn hạn chế, nhất là khi ốm đau, luôn tìm đến thầy cúng, thầy mo và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Để thay đổi nhận thức về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đội ngũ y bác sĩ tại vùng cao Mù Căng Chải đã có nhiều biện pháp nhằm giúp cho người dân vùng cao nâng cao nhận thức trong việc khám chữa bệnh. Từ đó đã tạo niềm tin cho người nhà và bệnh nhân khi đến điều trị tại trung tâm y tế huyện. Trong đó có sự đóng góp của bác sĩ chuyên khoa 1 Giảng An Lu, trưởng khoa ngoại, trung tâm y tế huyện Căng Chải. Sinh ra và lớn lên tại xã Chế Tạo, một xã giàu truyền thống cách mạng, bác sĩ Giảng An Lu đã sớm nhận thức và đam mê nghề thầy thuốc để cứu sống chính người dân nơi vùng cao này. Vì thế anh đã quyết định theo đuổi sự nghiệp chữa bệnh cứu người. Sau những năm tháng học tập tại trường Đại học Y Thái Nguyên, năm 2007, anh đã tốt nghiệp và đi công tác tại trung tâm y tế huyện. Là người con của đồng bào Mông, bác sĩ Lu đã hiểu hơn ai hết về cuộc sống của người dân nơi đây, nhất là phong tục tập quán khi ốm đau chỉ gọi thầy cúng thầy mo về làm tại nhà, vừa tốn kém tiền của vừa mất thời gian, nên trong quá trình khám chữa bệnh, bác sĩ Giảng A Lu luôn giải thích, phân tích những hạn chế của đồng bào khi ốm đau cần đến bệnh viện để khám và điều trị. Với đặc thù là một huyện vùng cao, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế và trên 90% là đồng bào dân tộc Mông, bác sĩ Lu không chỉ quan tâm đến người bệnh mà đối với người nhà bệnh nhân, anh cũng luôn chủ động hướng dẫn bằng cả hai thứ tiếng phổ thông và tiếng Mông để người thân của người bệnh biết cách chăm sóc cho người bệnh trong thời gian điều trị cũng như sau khi ra viện, tạo cho người dân an tâm và tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ của trung tâm y tế huyện. Nhờ đó, người nhà bệnh nhân cũng như người bệnh luôn đồng tình ủng hộ. Người nhà bệnh nhân Vàng A Giao, nhân dân xã Mùa Dề, Mù Căng Chải, nói: Tôi đưa vợ xuống đây để khám bệnh và được các y bác sĩ ở đây tận tình cứu chữa. Nhất là bác sĩ Lu thường xuyên hỏi tình hình sức khỏe của vợ tôi nên chúng tôi luôn tin tưởng các bác sĩ. Bệnh nhân Hàng A Chùa, xã La Bán Tần, Mù Căng Chải tâm sự: Tôi vào đây chữa bệnh và được các bác sĩ bảo phải mổ ruột thừa. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ, nhất là bác sĩ Lu, luôn theo dõi về bệnh của tôi cảm thấy rất yên tâm. Trải qua nhiều năm công tác, bác sĩ Giảng A Lu luôn áp dụng những kiến thức đã học tại trường để phục vụ cho bà con quê hương. Trên cương vị là trưởng khoa, hàng ngày, bác sĩ Lu trực tiếp khám, điều trị cho nhiều bệnh nhân, nhất là những ca khó, phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao. Anh luôn sẵn tay cùng đồng nghiệp xử lý thành công nhiều ca bệnh khó và vượt cả khả năng của mình, không phải chuyển tuyến trên điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1, Giảng A Lu, trung tâm y tế Mù Căng Chải cho biết.
Đối với một bác sĩ là người dân tộc thiểu số ở vùng cao Mù Căng Chải, thì trong quá trình công tác tôi cũng đã thì chủ yếu người dân ở trên này là cái làm cúng rồi là đến khi mà bệnh nhân rất là nặng thì người ta mới đến. Tuy nhiên thì trong những cái năm mà công tác ở Mù Căng Chải thì với những cái mình là người dân tộc ở trên này, đâm ra là đối với người dân đến khám chữa bệnh ngoài những cái mà sử dụng tiếng Việt, tiếng dân tộc rất là quan trọng, và nhất là trong cái mùa dịch Covid vừa rồi thì tất cả những cái mà tuyên truyền về phòng chống Covid bằng tiếng địa phương là người dân người ta sẽ hiểu rõ hơn để nâng cao được cái sức khỏe cho người dân.
Không chỉ trong công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân mà bản thân bác sĩ Lu còn tận tâm hướng dẫn giúp đỡ những đồng nghiệp mới ra trường, nhất là những bác sĩ trẻ mới về công tác, qua đó tạo sự đoàn kết và nhiệt huyết trong công việc của cả tập thể cũng như cá nhân. Từng y bác sĩ của trung tâm y tế huyện trong những năm qua, bác sĩ chuyên khoa 1 Giảng A Lu chia sẻ.
Với các bác sĩ vừa mới công tác về thì bản thân tôi mong muốn là làm nào để mà giúp được đồng bào ở trên vùng cao Mù Căng Chải, vì từ đây xuống nghĩa lộ là 100 cây, nên tất cả những cái ca mà cần phải mổ cấp cứu mà mình không giải quyết được tại chỗ thì sẽ gây khó khăn cho người bệnh và sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Trong những năm gần đây thì vấn đề là phẫu thuật tôi rất là quan trọng, và các bác sĩ trẻ về thì bản thân là cũng phân các đồng chí đấy vào tiết dụng cụ hoặc là vào trong phòng mổ để nắm bắt được tất cả những cái mà những cái quy trình, bởi vì thực tế thì mình phải tự đào tạo thì các bác sĩ đấy mới làm được chứ, và thực tế chúng là tôi cũng phải nhiều bác sĩ mà người ta bác sĩ đa khoa người ta có mới về nhưng mà có hứng thú về ngoại khoa về sản khoa thì thậm chí tôi vẫn cho các đồng chí đấy đứng ra để các đồng chí đấy cầm dao là mình phải đứng bên cạnh và từng thì từng các thứ là tôi cũng đều hướng dẫn hết.
Bác sĩ Lý A Sinh, Trung tâm Y tế huyện Cát Trải cho biết.
Em cũng vừa mới về công tác ở đây hơn 1 năm. Thì lúc của em học tại trường thì kiến thức lý thuyết nó khác. Còn bây giờ về công tác chuyên môn thực tế thì nó lại khác. Thì cũng vừa về đây thì cũng nhờ có chỗ bác sĩ Lưu. Anh cũng là rất là tận tình, nhiệt huyết dạy dỗ của em. Thì của em cũng học hỏi chuyên môn kinh nghiệm của anh ấy. Thì cũng anh đấy là một người bác sĩ cũng luôn giúp đỡ của em, luôn dạy dỗ của em, cũng coi như là một bậc thầy để của em học hỏi về công tác chuyên môn để như thế nào đó điều trị bệnh nhân theo kịp được anh ấy và tạo được sự hài lòng bệnh nhân, hài lòng như anh ấy và của em cũng như vậy.
Nhờ sự đoàn kết trong nội bộ và thường xuyên giúp đỡ trong công tác chuyên môn, nên những năm gần đây, Trung tâm Y tế huyện Cát Trải đã xử lý thành công nhiều ca bệnh khó và không phải chuyển tuyến trên. Từ đó đã tạo niềm tin cho người dân ở vùng cao này. Riêng năm 2022, Trung tâm đã khám cho gần 58.000 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú là 3.447 lượt. Được kết quả này là nhờ sự đóng góp của bác sĩ Giàng A Lu. Đánh giá về những đóng góp của bác sĩ Giàng A Lu, bác sĩ chuyên khoa 1 Cứ A Hồng, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cát Trải cho hay.
Gần bác sĩ Lu thì là một người con của quê hương Chư Tạo, là một cán bộ trẻ có tiềm năng và triển vọng sau này. Trong những năm công tác tại đây thì là tính cách cũng như phong cách làm việc của bác sĩ Lu thì cũng sau khi trong những năm mà theo dõi đánh giá thì là phải nói bác sĩ. Bác sĩ Lu là một người mà tận tụy với công việc, thứ hai là yêu nghề. Vấn đề thứ ba nữa là thuận lợi của bác sĩ Lu là trong cái tổ chức khám chữa bệnh ấy, thì là người dân tộc Mông nữa. Cho nên là cũng rất thuận lợi trong cái việc là khám chữa bệnh và hỏi và chăm sóc người bệnh nó thuận tiện.
Đối với bác sĩ Giàng A Lu trải qua 16 năm công tác, những người chiến sĩ áo trắng vẫn hết lòng vì bệnh nhân và luôn trăn trở và làm như thế nào để nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân cũng như nâng cao nhận thức của người dân nơi vùng cao Mù Cang Chải.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói. Từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn. Chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công. Chuẩn lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng. Chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.